Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, sáng hôm nay chúng tôi có dịp trò chuyện với một Phật tử tại Houston. Vị Phật tử này đã kể lại một kinh nghiệm của một người thân bị tai nạn. Tai nạn đó đã để lại cho người thân đó một chứng bệnh để di chuyển trên xe lăn. Và dĩ nhiên người thân này đã trải qua một cái kinh nghiệm rất là khổ đau, tức là nằm hôn mê ở trên giường khoảng 6 tháng trong bệnh viện. Và sau 6 tháng đó, người này đã tỉnh lại, rồi sống cuộc đời của một người bị tàn tật. Từ khi mà bị tàn tật đó, thì cô ta trở nên rất là mặc cảm. Mặc cảm vì nét đẹp của mình bây giờ không còn nữa. Mặc cảm vì bây giờ mình phải ăn trợ cấp của xã hội. Mặc cảm vì mình có thể đi tới đâu người ta cũng quan tâm, để ý, dòm ngó, soi mói. Và tất cả những suy nghĩ đó đã làm cho đời sống của cô vốn đã bất hạnh trở nên bất hạnh hơn. Cái trạng thái kinh qua và tạo ra dòng cảm xúc của ứng xử của cô đó, ở trong nhà Phật thường gọi là trạng thái rất là quan trọng. Bởi vì nó có thể thay đổi đời sống của một con người. Có nhiều người khi trải qua sự khổ đau đó, bỗng dưng trở nên khôn hơn, hạnh phúc hơn, bản lĩnh hơn, và sẵn sàng vượt qua tất cả mọi gian truân và thử thách. Nhưng mà ngược lại cũng có một số người đó, khi trải qua sự khổ đau rồi đó, thì dòng cảm xúc trở nên bế tắc và tâm trạng rất là u uất, rồi chấp nhận cái thân phận của mình như là một cái gì đó đã được an bài. Chính vì thế mà cái phản ứng trong cuộc sống không mang lại những nỗi niềm của an vui. Dĩ nhiên cô ta là một trong những người rất là may mắn. May mắn ở chỗ là trong tai biến vẫn còn sống sót. Trong khi đó rất nhiều người khi bị tai nạn tương tự như cô, họ đã qua đời. Và dĩ nhiên nếu trải qua trong một trạng thái tâm lý rất là khủng hoảng, trong hôn mê đó, qua đời trong trạng thái đó, rõ ràng sẽ mang lại một cảnh giới tái sanh không có an lành. Vấn đề đặt ra là có nhiều người không thỏa mãn với đời sống của mình, như là một niềm mơ ước rất là chân thành. Tại sao tôi phải bị khổ đau? Tại sao tôi phải bị bệnh tật? Tại sao tôi phải trải qua những kinh nghiệm rất bất hạnh? Và những người khác đó thì rất là hạnh phúc. Chỉ những niềm mơ ước đó nó làm cho mình luôn luôn sống trong một cái tình thế là so sánh giữa mình và người. Và càng so sánh, nỗi khổ, niềm đau càng gia tăng. Cho nên đôi lúc, cái cường độ của hạnh phúc và khổ đau đó, nó không tỷ lệ thuận với hiện thực đang diễn ra, mà nó tỷ lệ thuận với cảm xúc cho theo sự so sánh giữa mình và người. Nếu như đối tượng của sự so sánh là những người kém may mắn hơn mình, thì hạnh phúc sẽ trào dâng. Còn ngược lại đó, so sánh với đối tượng mà hạnh phúc, sự thành công, may mắn, thuận lợi nhiều hơn mình rất nhiều lần, thì bỗng dưng sự so sánh đó để lại rất nhiều trạng thái bực tức, đôi lúc ganh tị, đôi lúc chán chường và thất vọng. Như vậy là trong một cái tiến trình thời gian kể từ khi một người nào đó bị cái chứng bệnh nằm la liệt ở trên giường và đối đầu cận kề với cái chết đó, thì trạng thái tâm lý đó diễn ra như một cái gì đó rất là quan trọng, định hướng cả tiến trình sanh và tái sanh của con người. Có nghĩa là nếu như họ sống lại một lần nữa đó, từ cõi chết, thì lúc bấy giờ trạng thái tâm lý của họ sẽ thay đổi một cách rất là cơ hữu, thay đổi đến độ nhiều khi chúng ta không ngờ được. Từ một con người rất là năng động, vui vẻ, trở thành một con người bị động, bế tắc. Hoặc có nhiều người từ một con người rất là tiêu cực, bi quan, chán trường, yếm thế, sau một biến cố bỗng dưng trở nên rất là lạc quan và tích cực, yêu đời. Tất cả những cái đó, nó chịu sự chi phối rất nhiều trong những cái giây phút mà kinh điển nhà Phật thường gọi là kinh nghiệm cận tử, tức là cái trạng thái tâm lý gần kề với cái chết đó, làm cho người thay đổi rất là lớn. Thì ngày hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về một số góc độ liên hệ đến hành vi và kinh nghiệm cận tử theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển. Trong thời Hy Lạp cổ đại có một vị triết gia rất là nổi tiếng tên là Archimedes. Ông còn là một nhà hình học rất là giỏi, và suốt ngày cái đam mê và hạnh phúc của ông ta là nằm ở chỗ khám phá ra cái quy luật vận hành của vũ trụ thế giới dựa trên triết lý và hình học. Một hôm nọ, sau một quá trình 3 năm bế quan, ông ta đã phát minh ra một cái quy luật mới cho triết học dựa trên hình học. Ông ta đang rất là say mê, mãi miết vẽ những cái sơ đồ mặt phẳng, rồi những cái sơ đồ không gian của cái định lý mà ông ta vừa phát hiện ra. Thì lúc đó đó là lính của La Mã đã tràn vào thủ đô của Hy Lạp, giết rất là nhiều người, và người ta đã phong tỏa cái vùng mà ông đang sinh sống. Bởi vì ngày xưa đó, các vị triết gia thường được xem như là quân sư rất quan trọng cho nhà vua, và do đó khi muốn lật đổ một chính thể nào đó đó, người ta phải cô lập, lật đổ luôn cả những người đã tạo dựng lên học thuyết cho chính thể đó. Do đó là khi tấn công vào quân thành đó, thì họ cũng tấn công vào các triết gia. Lúc đó các lính ngự lâm của bên phe đối lập đó đã có mặt trước căn phòng của ông. Người ta đập cửa ấy, thế mà ông vẫn không biết, bởi vì ông ta vẫn đang mãi mê với những hình học ông ta vừa phát minh. Đứng trước mặt ông ta là những người lính với những cây gươm rất là nhỏ. Họ la hét, ông ta hoàn toàn không sợ hãi. Ông ta cứ lươi hôi với những cái hình học mình vừa phát kiến ra. Ông ta nói lại với một lời rất là dõng dạc: "Này các anh bạn đừng có phá đám tôi đang muốn vẽ lại, hình dung lại những cái tôi vừa khám phá. Các bạn đừng làm rối tôi sẽ quên mất." Vì lính La Mã và ông là người Hy Lạp nói bằng hai ngôn ngữ khác nhau, cho nên lính không biết ông ta nói cái gì, mà tưởng là ông ta đang phản kháng, đang kháng cự. Cho nên là 4 mũi dao đã đâm lũng vào trong con tim của ông, và ông ta đã ngã xuống mà chết. Câu chuyện có thật này nói chúng ta một điều, đó là khi tâm của con người đang say mê với một cái gì đó đó, thì những cảnh tượng đang hiện hữu trước mặt có thể trở nên vô hiệu hóa, tức là sự hữu của nó cũng trở nên là không hiện hữu với một số đối tượng nào đó. Cho nên là vận dụng cái quy luật này đó, bên nhà Phật dạy chúng ta một cái nghệ thuật, đó là chuyển đài. Khi nỗi khổ niềm đau, một cảnh huống nào đó trướng ngang, tạo cho mình tất cả những cái ngang trái, và chúng ta cứ mỗi lần đối diện với cái đó, suy nghĩ về cái đó, sống với cái đó nó, thì chúng ta mất đi nỗi niềm của hạnh phúc. Cho nên lúc đó Đức Phật dạy là trong trạng thái này đó, chúng ta chỉ cần chuyển cái đài tâm qua một cái nội dung khác thôi, thì bỗng dưng là tất cả những cái cương điệu về đối tượng mang lại nỗi khổ niềm đau đó bỗng dưng là xa lánh khỏi mặt mình. Theo nguyên tắc tâm lý đó là xa mặt cách lòng, thì lúc bấy giờ cái trạng thái an lạc sẽ được phục hồi từ từ. Và dĩ nhiên là chúng ta phải biết rằng đây là một cái quy luật tâm lý tạm thời thôi, chứ nó không có giá trị trị liệu một cách tuyệt đối. Vì nhà Phật dạy là mình phải đối đầu với nỗi khổ niềm đau mới có cơ hội để tháo gỡ nỗi khổ niềm đau đó một cách tuyệt đối. Còn nếu như mình chưa có được bản lĩnh và thói quen đó, Đức Phật vẫn cho phép chúng ta là thay đổi đối tượng bằng cách là chúng ta chuyển một cái đài tốt thế cho một cái đài không tốt, chuyển một cái đài tích cực thay cho một cái đài tiêu cực. Dĩ nhiên đây đó là cái đài tâm lý, cái đài ứng xử, cái đài phản ứng của chúng ta đối với cuộc đời, đối với con người, đối với những nỗi khổ và niềm đau. Nhà triết gia Archimedes đã chuyển cái đài của ông ta từ những cái biến cố của cuộc đời đó là đảo chính, lật đổ cả một chế độ ấy mà ông ta chỉ đang mãi mê với những cái hình học mà ông ta phát minh. Cho nên tất cả những sự hiện hữu của những cái khác đó, nó có mà trở thành không, không ảnh hưởng đến ông ta được. Và cái chết diễn ra trong trạng thái tâm lý đó theo khuynh hướng của nhà Phật đó, rõ ràng mang lại một cảnh giới tái sanh, mà lúc ông mới sinh ra ông ta có thể trở thành thiên tài về triết học và thiên tài về nào. Tức là tất cả những dòng cảm xúc, những kinh nghiệm, nhận thức, hành vi, cách ứng xử trong lúc mà con người trước khi mất đó, định hướng tái sanh của người rất là rõ. Định hướng đến độ đó, khi mình sanh ra mình có một bẩm tính sẵn mà mình không biết tại sao mình lại có cái bẩm tính này. Cái bẩm tính đó là một cái bẩm tính mà nó như là kết quả của sự hội tụ tất cả những hạt giống mà mình đã gieo trồng từ những đời trước, và cái mà gần nhất với cái chết đó, nó sẽ để lại một cái ấn tượng rất là lâu, rất là mạnh. Và ấn tượng này đó đóng một chức năng và vai trò, đó là định hướng cái tiến trình tái sanh. Cho nên hiểu được cái quy luật vận hành của tâm thức trong quá trình một con người gần đất xa trời thì rõ ràng là chúng ta phải rất là khôn ngoan, sáng suốt để định vị và thiết lập cho mình một cái cảnh giới như mong đợi. Chứ bằng không đó, chúng ta sẽ rơi vào cái tình huống là bị nghiệp lôi kéo. Và nếu như hành giả thiếu sự chuẩn bị chu đáo đó cho đời sống tái sanh thì rõ ràng cảnh giới tái sanh sẽ diễn ra theo một cái gì đó mà rõ ràng đó, nó không có thích ứng với nguyện vọng của mình, nó cũng không phản ánh được tất cả những gì mà mình đã đầu tư suốt mấy mươi năm làm lành lánh dữ, tu thiện tạo phước, gây dựng công đức. Nó có thể làm cho cái khuynh hướng của hạt giống này nó bị lệch qua một bên. Rồi sau hết tiến trình bị lệch đó, chúng ta tái sanh lần thứ hai thì chỉ cái hạt giống tốt mà gieo trồng đó bắt đầu mới có cơ hội để được trưởng thành, sanh sôi nảy nở. Như vậy là cái định hướng tái sanh nó bị lệch một chút xíu là nó đẩy chúng ta vào một cảnh giới hoàn toàn không như ý muốn. Do đó chúng ta có thể định nghĩa cận tử nghiệp là một trong những cái tiến trình hành động, hành động của nhận thức, hành động của tâm lý, hành động của cách thức ứng xử, và với những cái phản ứng kinh nghiệm của một con người đang cận kề cái chết. Và cái chết đó nó có thể là cái chết lâm sàng hay là cái chết thực thụ. Cái chết lâm sàng là cái chết được đánh dấu bằng phản ứng sinh học của cơ thể, chẳng hạn như là tim ngừng đập, mà não ngừng hoạt động, các giác quan mất đi phản ứng sự biết, rồi lục phủ ngũ tạng gần như là ngưng từ từ cho đến lúc mà chúng ta rơi vào thư thể, không còn những phản ứng gì cả. Chỉ vậy là cái chết lâm sàng đó nó được đánh dấu như là sự ra đi vĩnh viễn của con người. Và theo nhà Phật đó, có những cái chết lâm sàng đó không mang lại cái chết thật sự, bởi vì lúc đó đó cái tiến trình phản ứng của nghiệp đang diễn ra một cách rất là phức tạp. Người đó đang trải qua một cái kinh nghiệm trong hôn mê, và kinh nghiệm này đó nó tùy thuộc rất là nhiều vào cái phản ứng sự sống của họ. Nếu như họ là một con người có bản lĩnh, có thái độ dứt khoát, không nuối tiếc đó, thì trạng thái chết lâm sàng sẽ kéo theo cái chết thật sự. Còn nếu là họ là con người nuối tiếc, hoặc là họ là người có gieo trồng những cái phước báo của tuổi thọ và sức khỏe đó, thì trong trạng thái hôn mê đó có thể kéo dài trong vòng 1 năm, trong vòng 2 năm, trong vòng 3 năm. Và cuối cùng đó, khi cái phản ứng nghiệp về xấu của tuổi thọ kết thúc đó, từ lúc bây giờ mạng sống bắt đầu trở lại, thì lúc đó đó sự sống được gọi là hồi sinh. Cho nên là nhà Phật dạy chúng ta là khi đứng trước cảnh tượng mà một người được gọi là chết lâm sàng, chúng ta không nên vội vã thể hiện những trạng thái tâm lý ứng xử đối với người đó, bởi vì sự vội vàng đó có thể để lại những cái ấn tượng không đẹp ở người ra đi. Và người đó nó có thể là sân si, phiền não, bực tức, giận dỗi, và tất cả những trạng huống tâm lý đó có thể đẩy họ vào một cái cảnh giới, nếu như tái sanh á thì sanh vào cảnh giới không tốt. Còn nếu mà có phục hồi lại đời sống á thì rõ ràng các cái biến cố, các cái kinh nghiệm cận tử ở trong não trạng của họ đó có thể làm cho họ có một thái độ rất là dè dặt, thụ động, sợ hãi, và có một thái độ nghi kỵ với tất cả những gì dù là rất là tốt xảy ra đối với mình hay là đối với những gì mà người ta thể hiện với mình bằng tất cả tấm lòng và sự thiện cảm. Do đó đó, thấy được cái tiến trình phản ứng và hành động của cận tử nghiệp đó, thì nhà Phật dạy chúng ta phải hết sức là bình tĩnh để chi, để cho những trạng thái đó đó được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng. Và nếu cái chết đó có diễn ra một cách thật sự đó thì người ta đi cũng ra đi một cách rất là an toàn, chứ không có bị bất cứ một cái cản lực hay là một cái ảnh hưởng tiêu cực nào đó đối với tiến trình tái sanh của họ. Khi đề cập đến cận tử nghiệp thì bên nhà Phật có nói về các phản ứng rất là cơ hữu xảy ra một cách rất là tình cờ, hoặc là xảy ra một cách như là phản ứng nhân quả giữa người đó đối với sự sống, hay là giữa cái người sắp chết đó, đối với những gì mà họ sẽ phải ra đi và sẽ phải tái sanh. Chúng ta cần phải nắm rất là rõ về cái phản ứng cận tử này để huấn luyện và tạo cho mình một cái cảnh giới tái sanh thật sự như ý muốn. Trước nhất là chúng ta phải thừa nhận nó có những cái phản ứng hành hạ thân thể. Phản ứng hành hạ thân thể này thường như là một kết quả tất yếu của những chứng bệnh đối với những người cận tử nằm ở trên giường lâu ngày, với những cái chứng bệnh nan y chẳng hạn như là những bệnh ung thư, hay là những cái chứng bệnh làm mất cái hệ thống miễn nhiễm của cơ thể, hoặc là làm bại hoại hệ thống kháng thể, và do đó con người rơi vào trạng thái tình trạng là chết dần chết mòn, và chết cho đến lúc nào mà tất cả những cái niềm mơ ước của mình đã không còn được thực hiện nữa, hoặc là chết như là một cái gì đó diễn ra như một quy luật mà mình có cứu núi kéo cái mạng sống thì mạng sống vẫn bị kết liễu, như là một cái phản ứng nghiệp đã được kết thúc. Thì trong trạng thái tình huống đó chúng ta thấy là cái cảm giác đau đớn, sự rên la, rồi những cái phản ứng như là co giật tay chân, hay là thân thể bị tái mét, rồi gầy gò ốm yếu, các giác quan bị mờ nhạt, phản ứng chậm lụt, con người trở nên ù lì, không vận động được, và từ từ cái chết được diễn ra, thì chúng ta phải biết rằng nó là cái tiến trình của nghiệp, và nó được hoạt động như là một cái phản ứng rất là tất yếu của những nghiệp xấu liên hệ đến sự phá hủy mạng sống, hay là liên hệ đến sự cắt đứt sức khỏe của một người nào đó, hay là của các loài động vật, hoặc là các loài thảo mộc, nói chung là môi trường thiên nhiên mà chúng ta đã có thể làm ở trong mấy mươi năm có mặt tại cuộc đời, hay là chúng ta đã gieo trồng một cách vô tình hay là cố ý ở trong những đời sống quá khứ. Dĩ nhiên là đứng trước tình huống này, y học phương Tây cho phép chúng ta trợ tử, cứ nghĩa là khuyến khích những người thân nhân đồng ý ký vào cái tờ giấy không có kiện để cho bác sĩ có thể tiêm thuốc, hoặc là rút các cái máy trợ tử như là máy oxy hay là máy nhồi tim, hoặc là những cái dụng cụ trợ tử nào khác để cho cái chết được diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Phản ứng và chọn cái cách thức đó nó thường phát xuất từ một cái tâm niệm là chúng ta thương tưởng người quá cố, thương tưởng người chuẩn bị ra đi. Chúng ta hình dung rằng là nếu kéo dài cái tình trạng nằm liệt giường và mất hoàn toàn cảm xúc và nhận thức đó, làm cho người đó bị hôn mê, và trạng thái hôn mê lâu dài như vậy nó có thể dẫn đến một cái chết mà người đó không định đoạt được cái tương lai của mình. Chúng ta thương quá cho nên do đó chúng ta chấp nhận, hoặc là chúng ta đề nghị cái phương pháp trợ tử. Có những tình huống phức tạp khác đó là thân bằng quyến thuộc quá bận rộn hoặc là thiếu trách nhiệm, nghĩ rằng nếu để cho người thân của mình nằm dài ở trên bệnh giường bệnh, chết cũng không xong mà sống cũng không được đó, thì rõ ràng mình sẽ mất công ăn việc làm, mình sẽ bị rất nhiều cái ảnh hưởng về tài chính, về sức khỏe, vân vân. Cho nên họ muốn cho người đang lâm trọng bệnh nó ra đi càng sớm càng tốt, để cái gánh nặng họ được đặt xuống một cách nhẹ nhàng. Thì rõ ràng hai cái khuynh hướng này, một khuynh hướng đầu đó thì đi về cái góc độ đó là muốn mang lại cái cảm giác an lạc cho người chuẩn bị ra đi, còn trạng thái thứ hai là muốn mang lại cái trách nhiệm nặng mà mình sẽ được đặt xuống một cách vĩnh viễn. Nó vẫn có một cái khuynh hướng thứ ba, đó là nhiều người đứng trước cái cảnh huống đó nghĩ rằng là nếu như mình nằm bệnh mà mình là bệnh về tuổi già, mất sức lao động đó, thì làm ảnh hưởng đến cái ngân khoản của nhà nước, cho nên mình không cầm lòng, mình không muốn kéo dài cái tình trạng phải nương tựa vào sự giúp đỡ của chính phủ, vì mình biết rất là rõ là sự nương tựa đó có thể chỉ là một cái sự vay mượn về phước lực thôi, và sự vay mượn đó mình phải trả trong một kiếp nào đó. Cho nên đứng trước cái tình trạng mà sống không mang lại lợi ích cho người khác, mang lại nỗi buồn niềm lo và cái trạng thái rất là khổ đau của thân thể vật lý, cho nên họ tình nguyện chấp nhận cái chết và yêu cầu phương pháp trợ tử để cho cái tiến trình chết được diễn ra một cách nhanh chóng hơn. Trong ba tình huống đó, bên nhà Phật phân tích đó là trong cái tình huống cuối cùng và cái tình huống thứ hai đó, tức là cái tình huống mà người ta không muốn mình trở thành gánh nặng của người khác, hoặc là muốn mình giảm bớt đi cái phần phước lực mà mình đổ dồn vào trong cái tiền thuốc và những cái ngày chữa trị bệnh mà không mang lại kết quả đó, đó là một cái loại tâm lý tương đối là tích cực. Và tâm lý đó đã vẽ ra một cái hướng đi, đó là mình chấp nhận cái chết. Có thể cái chết đó diễn ra trong vòng nửa tiếng khi mà máy trợ tử đã được tách rời ra khỏi cơ thể vật lý của mình. Và do đó với thái độ này đó, thì người ra đi ít nhiều có sự chuẩn bị về tâm lý, cho nên nỗi sợ chết không diễn ra như là một cái phản ứng ức chế. Và do đó đó, cái cảnh giới tái sanh của họ đó có thể được định đoạt bởi những hạt giống nghiệp hay là những cái nghề mà họ đã tạo ra trong suốt thời gian có mặt ở trên cuộc đời này. Trong tình huống đầu, tức là các bác sĩ thấy người này bệnh đau đớn quá mà biết chắc chắn rằng là cái tuổi thọ người đó không thể nào kéo dài hơn được nữa, hoặc là trong tình huống người thân muốn đổ dồn trách nhiệm cho cái chết chứ không muốn gánh về phía bên mình á, thì thường nó có thể tạo ra một cái phản ứng sân hận ở người chuẩn bị ra đi, bởi vì phản ứng tâm lý của họ đã chưa chấp nhận cái chết, họ vẫn đang còn núi kéo cái sống, họ đang còn hy vọng cái sống. Cho nên nếu chúng ta trợ tử trong tình huống này đó, có thể làm cho cảnh giới tái sanh của người kia đó không được tốt đẹp, tức là trong trạng thái sân khống chế và tác động đó, thì người tái sanh có thể sanh vào cảnh giới Atula, hoặc là sanh vào cảnh giới loài người nhưng mà với một cái bẩm tính rất là cao, có bực dọc, khó chịu, thiếu kiên nhẫn, dễ sân, dễ đối tác, mà dễ phản ứng theo kiểu giang hồ, vân 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 vân. Và do đó nó một sự quyết định sai lầm của con người hoặc là sự quyết định sai lầm của những nhà y học đó đang chữa trị bệnh đó, có thể tạo ra một cái cảnh huống tái sanh rất là nguy hiểm cho người chuẩn bị ra đi. Chúng ta phải thật ý thức được rằng là cái dòng chảy của nghiệp đó, về cái nỗi khổ niềm đau thân thể vật lý như là một cái quy luật rất là tất yếu. Cho nên nếu chúng ta có được bản lĩnh đó, chúng ta cứ chịu đựng cái phản ứng nghiệp diễn ra. Thí dụ như là có nhiều người phải bệnh đến 6 tháng rồi mới mất, có người thì 2 năm, có người thì 5 năm, rồi dẫn đến tình trạng hôn mê, nhất là những chứng bệnh liên hệ đến ung thư, đặc biệt là sơ gan cổ trướng hay là ung thư gan đó, hoặc là tai biến mạch máu não, thì hầu như những cái chứng bệnh này đó đều đẩy cái người chuẩn bị chết đó vào một cái cách thế mà tâm thức của họ hoàn toàn mất phản ứng. Mặc dù nó vẫn còn tiếp tục hoạt động với nhận thức là một cái tiềm thức, tức là một cái năng lực nhận thức tiềm ẩn bên trong thôi. Lúc đó nó con mắt của họ có thể là vẫn còn mở nhưng mà không còn nháy mó máy qua lại, các cái phản ứng giác quan tứ chi khác đó đã bị lắng dịu hoàn toàn. Chúng ta nói người kia gần như là không nghe được, hoặc là chúng ta có thể dùng bàn tay của mình vô qua như thế này ấy, thế mà họ vẫn không có cảm giác. Nhưng mà trong những tình huống như vậy, nhà Phật khẳng định chúng ta đó là cái nhận biết của tâm vẫn đang còn tiếp tục hiện hữu. Cái nhận biết đó được gọi là linh tính. Nó có thể xúc chạm với cái dòng cảm xúc tâm thức của con người như là hai cái tần số được diễn ra theo một cường độ âm thanh giống nhau. Thì lúc đó đó là giữa cái người chăm sóc và cái người đang nằm bệnh đó, vẫn có thể cảm nhận được. Thí dụ lúc đó chúng ta thương tưởng, chúng ta lo lắng, chúng ta mong cho người này được nhẹ nhàng thảnh thơi bằng sự vỗ về, chăm sóc, lo lắng, người kia cảm nhận được hết. Và trạng thái cảm nhận đó làm cho họ cảm thấy rất là an tâm, hạnh phúc trong những cái giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Tiến trình tâm lý đó, nếu sự ra đi có diễn ra, thì họ sẽ đi một cách rất là thanh thản và nhẹ nhàng. Như vậy là nhà Phật dạy chúng ta chấp nhận cái tiến trình của nghiệp và tuổi thọ của nghiệp liên hệ đến sức khỏe của con người. Còn lúc đó nếu chúng ta vội vã hoặc là thiếu sự chịu đựng đó, chúng ta có thể sử dụng những phương pháp trợ tử. Và những phương pháp này đã thường để lại cái di chứng ở trong tương lai, đó là mỗi khi chúng ta va chạm nỗi khổ niềm đau hoặc là đối đầu với những nghịch cảnh khó khăn đó, thì bỗng nhiên con người có một phản ứng là sợ hãi, bỏ cuộc, đào tẩu, hoặc là có những phản ứng tiêu cực khác. Và do đó chúng ta thấy là từ lúc mới sinh ra thì hầu như là con người có những cái khuynh hướng cá tính hoàn toàn khác nhau, là bởi vì cũng ít nhiều ảnh hưởng đến cái tiến trình kinh nghiệm và phản ứng tâm lý cũng như nhận thức, trong lúc mà con người chuẩn bị qua đời. Chấp nhận nghiệp diễn ra đó, mặc dù có đau đớn, là một cách thức để chúng ta giải nghiệp. Có nhiều người phải chết đi chết lại rất là nhiều lần. Chúng tôi có gặp một thuộc dạng anh chị ở San Jose cách đây khoảng 3 tuần. Này sau khi trải qua một cái kinh nghiệm chết rất là khổ đau, anh ta sống lại. Và tới từ khi sống lại đó thì anh ta đã thay đổi cuộc đời của mình hoàn toàn nhờ vào đạo lý của nhà Phật. Anh ta đã từng làm tiền giả, anh ta đã từng cướp bóc, anh ta đã từng lừa đảo, và tội của anh ta chất đầy. Cho nên là khi bị phát hiện đó, ta đã chọn lấy cái chết chứ không muốn ở tù. Lúc đó anh ta dùng con dao cắt bánh mì đâm vào trong bụng của mình, gặt tới gặt lui với cái độ sâu là 3 tấc, từ ngay cái ức này mà xuống đến gần đến bụng đại. Mà cũng rất là may mắn cái con dao đó không biết nó chạy theo cái đường nào mà nó lại không đụng vào bao tử, nó không đụng vào cái ruột già ruột non, mà nó đụng vào những cái khoảng trống thôi, nó chảy xước bao tử thôi. Máu nó chảy ra trong vòng 6 tiếng anh ta ngất xỉu rồi đưa vào bệnh viện. Anh ta đã nằm hôn mê như vậy là khoảng mấy năm. Khi tỉnh lại đó thì anh ta đã sống. Và trong lúc mà anh ta đang hôn mê đó thì anh ta kể lại, anh ta nhìn thấy một sư cô. Và sư cô này đã hướng dẫn anh ta là hãy niệm Phật, hãy niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì lúc đó nó trong cái trạng thái hôn mê, nhưng mà cái sự nuối kéo về cái sống đó nó đang xuất hiện trở lại. Và anh ta nghe thầm thầm ở trong đầu của mình Bồ Tát dạy rằng là con đã chết rồi và con hãy sống bằng một đời sống mới. Anh ta nghe như vậy mà không hiểu là cái câu đó muốn ám chỉ cho một nội dung gì. Nhưng mà anh ta cứ bám theo cái sống, rồi cứ thở thoi thóp vậy. Mà cha mẹ anh ta vẫn lo lắng, đổ dồn tiền bạc vào. Và cuối cùng anh ta sống lại. Thì khi sống lại anh ta chỉ nhớ là con đã trải qua cái chết và bây giờ đã có một cái đời sống mới. Cho nên từ đó về sau thì anh ta đã không còn những cái tính cách xấu như là anh ta đã từng lừa đảo, đã từng làm tiền giả, đã từng sống với tính cách anh chị giang hồ. Nhìn vào con người anh ta, chúng ta không hề biết rằng anh này đã từng có một cái quá khứ đen tối như vậy. Anh ta trở thành một con người rất là tốt, rất đàng hoàng, rất đứng đắn, nhiệt tình đối với Tam Bảo. Muốn đi chùa mà không có xe cộ, chỉ cần hô anh ta một tiếng thôi là anh ta sẵn sàng đem xe đến chở để cho bà con nghe pháp, rất là hay. Như vậy là chúng ta có thể biết là có nhiều người đó muốn chết mà chết không được, là bởi vì cái nghiệp khổ đau đó mà mình đã gieo cho những người khác nó quá nhiều. Và những cái nghiệp này đó nó được diễn ra trong hiện thời, và do đó nó sẽ làm cho mình phải chết đi sống lại rất là nhiều lần. Và anh ta đã từng tự tử bằng cách là uống nhiều thuốc ấy, thế mà vẫn không chết. Cái sự chết đi chết lại nhiều lần đó đã làm cho cái nghiệp xấu về tuổi thọ của ta được giảm đi rất là nhiều. Như vậy là khi chúng ta chấp nhận cái phản ứng nghiệp xấu á diễn ra trong thời hiện tại với tư cách là một bệnh nhân đó, thì bỗng dưng là chúng ta sẽ có cơ hội đặt hết tất cả những gánh nặng của sự mất tuổi thọ và bệnh tật ở trong cái đời sống hiện tại này. Và trong tương lai đó, khi sanh ra với một con người mới đó, thì những nghiệp đó có thể không còn chinh phục chúng ta. Còn nếu như mình đào tổ, mình chạy trốn đó, mình muốn cho cái chết được diễn ra nhanh hơn đó, bằng cách thức này bằng cách nọ đó, thì theo nhà Phật nói là mình trả mới có 2%, 3%, rồi sau đó cái mình khai rằng là mình bị phá sản, thì dĩ nhiên là không ai truy tố mình nữa, thì mình vẫn an tâm nha, vẫn an thân an phận. Nhưng mà cái nghiệp đó về phương diện nhân quả không hết, cái tiến trình bệnh dẫn đến cái chết của con người cũng tương tự như vậy. Cho nên nếu thật sự mình có được bản lãnh và thấy được cái quy luật vô thường của cuộc sống là ai sinh ra đều phải chết, có thể là chết tuổi thọ hay là chết yểu thôi đó, thì lúc bấy giờ chúng ta không còn sợ hãi cái chết nữa. Và khi mà con người không còn sợ hãi cái chết thì cái chết nó không diễn ra một cách đau đớn như con người đã từng liên tưởng hay là như con người đã từng ảo giác. Thì đó là cái phản ứng về nỗi khổ đau của thân thể vật lý, đó là một trong những tiến trình rất quan trọng ảnh hưởng và chi phối đến tính cách của con người nếu người đó còn sống sót. Còn khi người đó qua đời đó thì cái trạng thái tích cực hay là tiêu cực, dám sẵn sàng đối đầu hay là đào tẩu đó, nó để lại một cái dấu ấn tâm lý ứng xử của người đó ở trong những đời kiếp về sau. Cho nên trong đời này đó, nếu mình là một người Phật tử hiểu được đạo lý nhân quả, thấy rõ được vô thường, không sợ cái chết đó, thì chúng ta hãy huấn luyện tâm của mình trong mức độ chịu đựng đi. để về sau này mình tháo gỡ được càng nhiều càng tốt, bằng không á kiếp sau mình sanh ra chưa chắc gặp được Phật pháp, rồi nếu có gặp đó chưa chắc mình đã có được bản lĩnh như là hiện tại. Cho nên nó chuẩn bị để chấp nhận những cái phản đau của vật lý đó là một trong những cách thức để chúng ta chiến thắng với định mệnh, chúng ta chiến thắng với vận mệnh không may mắn ở trong cuộc đời của mình. Tiến trình thứ hai của phản ứng cái chết thường diễn ra dưới góc độ là tâm lý, và lúc đó đó não bộ của con người được hoạt động giống như là một bộ phim, và bộ phim này nó đầy đủ các tình tiết từ lúc chúng ta có mặt trên cuộc đời này cho đến chúng ta chuẩn bị qua đời. Nếu chúng ta sống thọ là 80 tuổi đó thì bộ phim đó được xem là 80 tập, mỗi một năm là một tập. Nếu chúng ta sống 30 tuổi thì chúng ta có một bộ phim dài 30 tập. Và các chi tiết, các cái kịch tính, các sự kiện, các dữ liệu ở trong từng tập phim của mỗi năm đó đó nó diễn ra một cách rất là mồn một, rõ ràng. Và chỉ trong vòng 5 phút, 10 phút thôi là tất cả những hình ảnh đó có thể xuất hiện trong não chúng ta qua cái cách thức là nó nhiều lớp phim khác nhau. Chúng ta nhớ lẫn lộn từ năm này sang năm kia, từ năm kia sang năm nọ, từ sự kiện A sang sự kiện B, từ sự kiện B sang sự kiện D, làm cho con người rất là dễ dàng rơi vào trạng thái tâm lý hoảng hốt lắm. Trạng thái hoảng hốt đó lệ thuộc rất nhiều vào tiến trình hành động mà con người có mặt trong cuộc đời. Nếu người đó đã từng làm những nghề sát sanh như là đồ tể, cắt bụng, chặt cổ, bẻ cánh, ngắt đầu các loài động vật và các loài bò sát đó nhiều, thật là nhiều, thì cái tiến trình cận tử đó diễn ra theo một cái gì đó rất là kinh hoàng. Họ sợ hãi ghê gớm lắm, bởi vì lúc đó cái ảo giác của sự đòi mạng đó bắt đầu có mặt, rồi cái kinh nghiệm mặc cảm tội lỗi bắt đầu gia tăng. Như đó thấy rằng là biết bao nhiêu con vật đang đứng sắp hàng chờ mình để kết liễu mạng sống của mình. Người đó có thể liên tưởng rằng người ta đâm thuê chém mướn, giết sau lưng, hoặc là hãm hại, xô ngã mình xuống vực sâu, hay bỏ mình vào trong một cái chảo dầu sôi, hay là nhốt mình trong một cái căn phòng rất là nóng bức, không hề có oxy, chỉ có toàn là carbonic. Thì tất cả những cái suy nghĩ, những cái ảo tưởng đó, nó có thể xuất hiện dưới rất nhiều hình thức khác nhau, tùy theo tính cách của người đó và nghiệp lực của người đó đã tạo. Cho nên là cái trạng thái của bộ phim tâm lý này đó, nó phản ánh đời sống hành động của con người. Và lúc đó nếu chúng ta là những người thân, chúng ta chỉ cần quan sát cái sắc thái của gương mặt, ánh mắt, rồi lỗ mũi, cái miệng, vị trí của nó, màu sắc của nó và cách biểu đạt, chúng ta có thể biết rằng là người thân của mình đang rơi vào trạng thái là khủng hoảng hay là nhẹ nhàng. Tất cả những cái đó chúng ta có thể cảm nhận được, dầu cho người đó bị những cái chứng bệnh đớ lưỡi, không nói được, không biểu đạt được, chúng ta vẫn cảm nhận được. Lúc đó nếu như họ đang rơi vào trạng thái là bị rượt đuổi, bị đánh đập, bị trả thù đó, thì tay chân của họ có thể co rút liên tục, mặc dầu họ không hề những cái chứng bệnh như Parkinson, chứng bệnh rung, mà chúng ta vẫn thấy sự co rút. Vì sự co rút đó nó tạo ra một cái phản ứng ở trên não trạng rằng họ đang chạy dưới sự rượt đuổi của một người nào đó. Họ đang bị té, họ đang bị đánh, họ đang bị đập, họ đang vùng vẫy để thoát khỏi cái nỗi khổ niềm đau. Cho nên cái phản ứng đó được diễn ra theo cách thức là thân thể người đó sẽ không bao giờ nằm yên một chỗ. Mặc dù người đó không hề bị những cái chứng bệnh đó là đau cột sống, hay là bị thần kinh tọa, hay là bị nhức toàn thân để phải trở thân trở người này nọ ấy, thế mà họ vẫn có nhu cầu trở như vậy. Tại vì chúng ta biết rằng là họ đang trải qua một cái kinh nghiệm rất là kinh hoàng. Nhìn thấy được cái bộ phim của đời sống ở trong hiện tại đó, con người cảm thấy rất là khó ứng xử. Có nhiều người trong cái phản ứng kinh hoàng đó đó, họ khởi lên một cái tâm lý là không bao giờ tái phạm trong tương lai. Họ muốn họ từ bỏ những cái nghề đồ tể, hoặc là những cái người làm nghề mà không hề có trách nhiệm, lúc nào cũng tìm cơ hội lý do để nghỉ. Thì lúc đó đó tự nhiên cái phản ứng bị người ta đòi công sức, hay là bị một người khác cưỡng bức lao động, lợi dụng sức lao động của mình, hoặc là chèn ép giá tiền ở trong quan hệ đối tác buôn bán đó, nó bắt đầu nó xuất hiện. Con người lại liên tưởng ra những tình huống mà bình thường mình không nhìn thấy đó, và tất cả những tình huống đó thường để lại những cái cảm giác rất kinh hoàng, khó chịu, sợ hãi, bực dọc, cao có. Và do đó đó nó có thể tạo tiền đề cho một tiến trình tái sanh hoàn toàn không thích ứng, không tốt cho tương lai. Để có được một tiến trình an lạc hạnh phúc thì tốt nhất là người bệnh nhân nhìn lại cái tiến trình sống của mình trong cuộc đời. Và nếu như mình đã từng tạo ra những lỗi lầm, tốt nhất là mình phải phát lộ sám hối, phát lộ một cách chân thành chứ không phải là làm lấy lại. Thì cái trạng thái tâm lý phát lộ đó làm cho cái mặc cảm tội lỗi bớt đi. Và khi mặc cảm tội lỗi được phóng thích ra khỏi bên ngoài dòng cảm xúc đó, thì lúc đó các ảo giác kinh hoàng sẽ không có xuất hiện ở trong não trạng của chúng ta. Vì vậy đó chúng ta có thể ra đi một cách an toàn. Có ba tình huống tâm lý mà nhà Phật nói rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phải quan tâm trước cái phản ứng cái chết có thể diễn ra đối với người thân hay là ngay cả đối với bản thân của mình. Phản ứng thứ nhất đó là cái sự nuối tiếc, và nuối tiếc đó được diễn ra theo tình huống đó của tình yêu vợ chồng hay là của tình thương cha mẹ đối với con cái, anh em chị em đối với nhau, hoặc là những người bà con làng xóm, hay là trong cái tình bạn đạo, tình thân hữu với nhau. Tất cả những cái đó đó đều để lại những cái cảm giác và những trạng tâm lý vướng bận giống như cái cục hít đó, và nó rút tất cả những loại kim loại của đời sống sanh tử và khổ đau đó bám víu vào cái tiến trình tái sanh của con người chuẩn bị ra đi. Do đó nhà Phật dạy là tốt nhất là chúng ta phải chuyển hóa hết tất cả dòng cảm xúc của sự nuối tiếc trong thương yêu. Bởi vì trong tình huống đó con người mới có thể ra đi được một cách rất là dễ dàng. Trong Thế chiến thứ hai có một cái sự kiện diễn ra, đó là một anh đại tá người Đức sanh được đứa con đầu lòng trong cái ngày đầu tiên thôi. Thì anh ta là có lệnh đi tác chiến, anh ta là đại tá của hải quân, cho nên anh ta đã chưa kịp nhìn thấy đứa con của mình và cũng chưa từng từ giã được người vợ thân yêu của mình mà anh ta đã phải ra đi rồi. Cái nỗi khổ niềm đau đó nó dâng trào trong tư tưởng của anh nhiều lắm. Không may tàu của anh ta đã bị đánh, ta đã bám được một chiếc ván ở trên thuyền, rồi tất cả những người còn lại trên thuyền đều mất tích và chết. Anh ta bồng bềnh trên thuyền như vậy là khoảng mười mấy ngày. Sau đó đó anh ta đã được người ta phát hiện rồi đưa vào trong bệnh viện, đến mấy tháng sau mới tỉnh lại. Thì khi tỉnh lại đó người ta rất là ngạc nhiên, người ta mới phỏng vấn anh với cái động cơ nào làm cho anh đã sống còn trên biển khi mà anh đã ngưng cái hoạt động của ẩm thực, nằm ở trên biển như vậy mà không bị chìm. Thì anh nói là anh ta chỉ nhớ mang mát rằng trong lúc mà gần chết anh ta liên tưởng đến đứa con đầu lòng của mình. Anh ta tâm sự như thế này, đó là tôi phải sống, tôi phải có trách nhiệm với đứa con của tôi. Nếu như mà tôi qua đời đó thì mẹ có đứa con này khổ đau đã đành, nhưng mà đứa con bất hạnh mới sanh ra mà không gặp được mặt cha và mẹ đó, nỗi khổ niềm đau sẽ gia tăng. Lớn lên nó sẽ bị mặc cảm khi thấy là bạn bè của mình có một người cha dắt dìu, rồi có một người mẹ đưa đón, có những người thân bằng quyến thuộc chăm sóc, còn mình thì không có gì hết. Thì sự mặc cảm đó làm cho nó khổ đau nhiều hơn. Cho nên liên tưởng đến trạng thái đó, anh ta nghĩ là tôi phải sống, tôi phải có trách nhiệm để lo lắng cho cuộc đời đứa con tương lai của tôi, mặc dù tôi chưa biết mặt nó là ai. Thì cái trạng thái tâm lý đó đã làm cho ta nuối kéo sự sống. Thì nhà Phật lý giải rằng là trong tình huống mà chúng ta đang nuối kéo sự sống đó bằng cái tình thương với tư cách là một trách nhiệm đạo đức đó, thì lúc bấy giờ tất cả những công đức mà chúng ta gieo trồng về trước thọ ở trong quá khứ có thể chúng ta không biết đến, hoặc là chúng ta gieo trồng trong đời hiện tại này mà theo tiến trình thông thường đó thì nó phải xảy ra là ở kiếp sau. Thì lúc bấy giờ tinh thần trách nhiệm đó nó được hoạt động như là một cái công tắc để đẩy cái sức xúc tác rất là mạnh, với một cái sức ép làm cho cái quả trong tương lai đó rút ngắn được thời gian và trổ ở trong hiện tại này. Từ đó cái mạng sống của mình thay vì phải chết thì được kéo dài ra. Như vậy là cái lòng thương tưởng với tinh thần trách nhiệm đó đã làm cho con người có thể kéo nối được sự sống. Và cái hoạt động đó được nhà Phật gọi đó là cái công tắc chuyển nghiệp hay là hồi hướng công đức. Dĩ nhiên là mình phải có những hạt giống công đức của tuổi thọ đã gieo trồng, và khi chúng ta khởi lên một ước muốn mong mỏi rằng mình đừng có chết, thì hạt giống thiện này đó sẽ làm cho những hạt giống đã có trong quá khứ bắt đầu được trổ trong hiện tại và nó sẽ không phải trổ trong tương lai. Còn ngược lại, nếu chúng ta có những cái mơ ước đó mà quá khứ mình đã gieo quá nhiều những cái nghiệp về yểu thọ và không hề năng sám hối, thì dầu chúng ta có mong mỏi sự sống, chúng ta vẫn chết. Đó là cái tình trạng đã diễn ra đối với rất nhiều thiền nhân trong cái tiến trình đi vượt biên từ Việt Nam sang mảnh đất thứ hai hoặc là thứ ba, Rõ ràng là có người sống, có người chết, có những người cùng trên một chuyến thuyền bị khổ đau, rồi bị đói khát, bị hãm hiếp, ấy thế mà vẫn còn mạng sống. Còn những người khác đó khỏe mạnh hơn, mà cái chết đã diễn ra nhanh chóng hơn, là bởi vì cái tiến trình nghiệp báo của họ ở quá khứ và hiện tại nó khác nhau nhiều lắm. Cho nên cùng một sự mong ước có được sự sống như nhau, ấy thế mà có kẻ sống và có người mất. Như vậy cái câu chuyện này cho thấy rằng là khi con người khởi lên một cái ước muốn, đó là muốn được kéo dài sự sống, và cái ước muốn này đã được nuôi trồng, được chăm sóc, được tác động, được hỗ trợ bởi những nghiệp tuổi thọ khác, thì lúc đó đó mạng sống nó được kéo dài ra. Cho nên là nói một cách khác là khi chúng ta còn có một cái lòng thương tưởng đối với con cháu, đối với thân bằng quyến thuộc đó, thì sự ra đi rất là khó. Nếu trong trường hợp chúng ta thương tưởng mà cái nghiệp thiện trong quá khứ không có đó, thì chúng ta sẽ bị kết thúc bằng cái chết. Và lúc bấy giờ cái chết đó sẽ làm chúng ta tái sanh lại làm con cháu của những đứa con, những người thân của chúng ta. Đó là tình huống mà tại sao chúng ta thấy đó, thí dụ như là trong một gia đình, người cha, người mẹ lại không thương đứa con, ấy thế mà người ông, người bà, có thể là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại lại thương những đứa cháu của mình y hệt và thậm chí là hơn gấp 10 lần so với là cái cách thức mà ông bà đó đã từng thương con ruột của mình. Bởi vì trong cái tiến trình tái sanh, bên nhà Phật nói rằng là khi mà chúng ta thương tưởng một người nào đó quá mà cái nghiệp mình không đủ để kéo dài mạng sống, từ đó chúng ta tái sanh làm lại thân mà quyến thuộc. Và lúc đó cái tình cảm của cái người mà mới tái sanh này đó vẫn còn gắn bó với cái người thân bằng mà đang còn sống kia, và người thân bằng còn sống này là như cảm nhận được bằng một cái góc độ mà mình không lý giải được, cho nên có cái sự gắn bó thương tưởng những người kia hơn là chính những người cha mẹ ruột của nó. Cho nên là trong mọi tình thế, Đức Phật nói là cái sự tiếc nuối về tình thương yêu của cha mẹ đối với con cái hay là ông bà đối với con cháu làm cho chúng ta khó ra đi được nhẹ nhàng lắm. Và cái tình huống mà chúng tôi vừa nêu đó, đó là tình huống từ đó là an toàn, có nghĩa là chúng ta thương tưởng với tất cả lòng trách nhiệm, cho nên chúng ta trở lại mạng sống từ một cái cõi chết, hoặc là chúng ta tái sanh làm lại con cháu của những người thân của mình để chi, để được người đó tiếp tục chăm sóc, thương yêu vỗ về, và tình thương yêu của chúng ta lại có cơ hội đổ dồn cho người kia. Cho nên nó làm sanh ra trong một gia đình đó, nói theo nhà Phật đó là chúng ta đang mang những cái họ hàng nghiệp giống nhau dữ lắm. Chúng ta gieo những cái nghiệp duyên để chi, để chúng ta có được một cái cấu trúc sinh học với những cái gen di truyền về chiều cao, vóc dáng, màu sắc đó, rồi cái phước báo khác nhau. Và có những tình huống là chúng ta chỉ sanh ra làm người Việt Nam chứ không làm người Hoa Kỳ, có những tình huống chúng ta sanh ra làm người Đức, người Mỹ, người Pháp, thì cái tất cả cái đó hoàn toàn lệ thuộc vào những hạt giống mà chúng ta đã gieo trồng ở trong quá khứ. Tình huống mà con người trong trạng thái thương yêu đó thường làm cho cái chết diễn ra rất là kinh hoảng cho cả người còn sống và lẫn kẻ mất. Có một cặp vợ chồng trẻ mà người vợ đó bị một cái chứng bệnh nan y, cô ta biết rằng là mạng sống của mình không thể nào kéo dài được nữa, cho nên mới trăn trối với người chồng, đó là anh à, anh là tất cả bầu trời hạnh phúc của em, em rất là yêu anh, yêu một cách nồng thắm, và em tưởng tượng rằng khi mà em chết đi em sẽ khó có thể siêu sanh được lắm, bởi vì sự chung thủy của em dành cho anh đã làm cho em khó ra đi được, cho nên em mong rằng anh hãy hứa với em đừng bao giờ tái giá, giữ cái đời sống độc thân cho đến lúc nào anh qua đời để chúng ta có thể gặp nhau ở kiếp sau. Có nhiều người đã từng có những cái cảm xúc tâm lý như vậy, và dĩ nhiên không phải ai cũng may mắn để đón nhận được cái tình cảm hy sinh của người còn lại khi mà tuổi đời của người đó còn quá trẻ với một cái sức lực rất là hùng tráng, cho nên những cái đòi hỏi về vật lý, những cái đòi hỏi về sinh học, những đòi hỏi về cảm xúc, những đòi hỏi về nhận thức, những đòi hỏi về sự chia sẻ, thậm chí là ngay cả xác thịt đó, đã làm cho họ khó có thể giữ được trạng thái mà người chuẩn bị ra đi đã trăn trối lắm. Người chồng này đã nhọt trên má mình rất nhiều hạt châu, khóc lóc và an ủi người vợ rằng là em hãy an tâm, anh xin hứa anh sẽ không bao giờ tái giá, và hạnh phúc của anh là tất cả những gì mà em đã dành. Cho nên khi nào người ta không thỏa mãn, người ta mới có nhu cầu tái giá lần thứ hai, lần thứ ba. Còn anh đã thỏa mãn quá nhiều trong những thời gian chúng ta với tư cách là vợ chồng của nhau rồi. Thì anh ta vừa nói dứt lời thì cô nàng đã ra đi. Cái sự ra đi đó đã làm cho cô nàng không an tâm. bởi vì cô nàng bị một cái chứng bệnh đó là hoài nghi,